Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói, xin chung vui với tôi. Vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính, không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý vị và các bạn thân mến! Thời Đức Giêsu, người Pha-ri-sêu và các kinh sư nghĩ mình là thanh sạch và thuộc đẳng cấp khác với những người mà họ coi là tội lỗi. Vì thế, họ đã tách biệt những người lỗi lầm, bệnh tật ra bên ngoài đời sống xã hội, cũng như đời sống thiêng liêng. Họ xì xầm chỉ trích Đức Giêsu khi người đón tiếp và ăn uống với người tội lỗi. Đáp lại thái độ ấy, Đức Giêsu trình bày hai dụ ngôn, con chiên bị lạc và đồng bạc bị đánh mất, vừa làm nổi bật lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, vừa cho thấy đâu là sứ vụ của người. Cả hai dụ ngôn đều nhấn mạnh niềm vui hội ngộ, qua đó cho thấy rõ vai trò và lòng quảng đại hy sinh của người tìm kiếm. Người mục tử trong dụ ngôn con chiên bị lạc, đã nhanh chóng phát hiện sự vắng mặt của con chiên lạc, vội vã đích thân đi xa để tìm cho kỳ được, và anh bày tỏ niềm vui sướng cao độ, khi âu yếm vác chiên lên vai, mang về đàn chăm sóc, chữa lành những vết thương, và trợ giúp chiên tái hòa nhập với bầy đàn. Người phụ nữ trong dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất cũng thế. Chị cố công thắp đèn, quét nhà, moi móc để tìm cho ra đồng bạc rơi, không phải chỉ vì giá trị vật chất, nhưng vì đó là kỷ vật tinh thần của chị, và thuộc về sự sống của chính chị. cuộc tìm kiếm và lời mời gọi chia sẻ niềm vui tìm thấy trong hai dụ ngôn, không có ý nói Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi hơn người công chính, cũng như không phải người chăn chiên sẽ ân cần với con chiên nhiều hơn trước khi nó bị mất. Nhưng đúng hơn, hai dụ ngôn minh họa cho chúng ta thấy lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Người chăm sóc từng con chiên, và đau đáu đi tìm khi nó lạc đàn, sẵn sàng hy hiến đến tận cùng, qua hành trình làm người của Đức Giê-xu, để trao tặng sự sống cho con người. Cho dẫu con người, vì sự giới hạn lầm lạc của mình, mà chưa hiểu hết ý nghĩa cao cả của tình thương trao hiến nơi vị mục tử Giê-xu. Xin Đức Giê-xu, vị mục tử nhân lành đã và đang tìm kiếm chúng ta, giúp chúng ta thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống của mình, hầu chúng ta có thể sống kinh nghiệm niềm vui được tìm thấy bởi chính lòng thương xót của người, và trở thành những chứng nhân cho lòng thương xót. Amen.
Con, nếu không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Ôi, đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù lòa như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Sau bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Sau lầm lỡ mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài, mất tình Ngài như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Chẳng thấy tương lai, dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Năm thánh kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của chân phước Charles de Foucault. Hôm 31 tháng 10 vừa qua tại Nazareth đã khai mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của chân phước Charles de Foucault. Cha Charles de Foucault qua đời ngày mùng 1 tháng 12 năm 1916 tại Tamanrasset, miền Nam Algérie. Cha đã sống trong đan viện Sito Đức Bà Thánh Tâm ở Akbes, Syria. Sau đó đến sống tại Thánh Địa. Thông thạo tiếng Ả Rập và Do Thái, cha luôn cầu nguyện với sách Tin Mừng bằng tiếng Ả Rập. Tại Nazareth, cha đào sâu đời sống tu đức, vốn sẽ hướng dẫn cuộc đời cha. Một đời sống tu đức lấy mầu nhiệm nhập thể làm trung tâm, để từ đó khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống thường ngày, mọi lúc và mọi nơi. Đối với chân phước Charles de Foucault, chìa khóa để sống nền tu đức đó chính là tình huynh đệ. Ngày nay, tại Nazareth, có một cộng đoàn tiểu đệ Chúa Giêsu hiện diện ngay trong ngôi nhà mà chân phước Charles de Foucault từng sống. Họ chuyên cần đào sâu và thực hành huấn lệnh của Tin Mừng. Các tiểu đệ này phục vụ tại Bệnh viện Thánh Gia Nazareth với nhiệm vụ đồng hành thiêng liêng cho các bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện. Trong năm thánh, sẽ có nhiều hoạt động như học sinh trong các trường Kitô giáo sẽ được mời thăm viếng ngôi nhà của chân phước Charles de Foucault. 24 giờ cầu nguyện cho hòa bình. Dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2015. Một cuộc gặp gỡ liên tôn vào tháng 3 năm 2016. Ngoài ra còn rất nhiều sáng kiến và cử hành khác trong năm thánh này cũng được công bố tại nhiều quốc gia, nơi có sự hiện diện của gia đình thiêng liêng của chân phước Charles de Foucault, trong đó có các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu. Tin Roma. Hai người bị bắt ở Vatican vì lấy trộm và phổ biến tài liệu mật. Hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, Joe Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hai người bị bắt là đức ông Lucio Angel Vallejo Banda và bà Francisca Sauki. Đức ông Vallejo, người Tây Ban Nha, 54 tuổi, chuyên gia về kinh tế và đã từng giữ các chức vụ quản lý cho giáo phận và cho hội đồng giám mục ở Tây Ban Nha, và hiện là tổng thư ký sở kinh tế tài chính của Vatican. Tiếp đến là bà Sauki, 33 tuổi. Cả hai từng là thành viên của ủy ban do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập hồi tháng 7 năm 2013 để nghiên cứu và đề ra hướng đi về việc tổ chức các cơ cấu kinh tế quản trị của tòa thánh, gọi tắt là COSIA. Do đề nghị của ủy ban này, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập Bộ Kinh tế và bổ nhiệm Đức Hồng Y George Bell làm chủ tịch. Hồi đó, Đức ông Vallejo loan báo mình sẽ trở thành tổng thư ký của bộ mới này. Nhưng trong thực tế, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Alfred Suarez, người Manta, nguyên là bí thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và là bí thư của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức ông Vallejo tiếp tục giữ nhiệm vụ tổng thư ký Sở Kinh tế Tài chánh. Tuy nhiên, trong kế hoạch cải tổ, cơ quan này sẽ bị dẹp bỏ và biến thành cơ quan kiểm soát tài chánh. Cha Lombardi cho biết, trong khuôn khổ cuộc điều tra, cảnh sát tư pháp do hiến binh Vatican khởi sự và thực thi từ vài tháng nay về vụ lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật. Hôm thứ Bảy 31 tháng 10 và Chủ nhật mùng 1 tháng 11, hai người nói trên đã bị triệu tập để hỏi cung về những yếu tố và những bằng chứng đã thu thập được. Sau cuộc hỏi cung, hai người ấy đã bị giam giữ để tiếp tục điều tra. Hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, văn phòng chưởng tín gồm giáo sư luật sư Gian Piero Milano, chưởng tín, và giáo sư luật sư Roberto Giannotti, phụ tá chưởng tín, đã xác nhận việc bắt giam, nhưng quyết định trả tự do cho bà Sauki vì bà đã cộng tác vào cuộc điều tra. Việc phổ biến tin tức và tài liệu mật là một tội, chiếu theo luật số 9 của quốc gia thành Vatican, điều số 10. Cha Lombardi cũng nói đến hai cuốn sách sắp được xuất bản, dựa trên những tài liệu và tin tức do hai đương sự cung cấp, và khẳng định rằng, lần này cũng như đã xảy ra trong quá khứ, hai cuốn sách ấy là kết quả một sự phản bội trầm trọng đối với sự tín nhiệm của Đức Giáo Hoàng và đối với các tác giả. Đó là một hoạt động nhắm thủ lợi từ một hành vi bất chính trầm trọng, là sự trao các tài liệu mật. Khía cạnh pháp lý có thể là hình luật của hành động này, là đối tượng đang được văn phòng chứng tín cứu xét để có thể đưa ra các biện pháp, và nếu cần sẽ nhờ đến sự cộng tác quốc tế. Sự xuất bản thuộc loại này không hề góp phần thiết lập sự minh bạch và sự thật, nhưng chỉ tạo nên sự hoang mang và những giải thích thiên lệch và sai trái. Tuyệt đối cần tránh sự mơ hồ khi nghĩ rằng đó là một cách thức để giúp đỡ sứ mạng của Đức Thánh Cha. Hai cuốn sách dự kiến được xuất bản là cuốn Hà Tiện do ký giả Emiliano Fittipaldi của báo Espresso và cuốn Đàn Thánh Giá do ký giả Gianluigi Nuzzi của công ty truyền hình Mediaset. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Lituania. Hôm 20 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống của nước Cộng hòa Lituania. Sau cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh. Trong các cuộc thảo luận thân mật, hai vị đã bày tỏ sự đánh giá cao với những đóng góp tích cực của giáo hội công giáo cho xã hội Lituania. Hai vị cũng đã thảo luận về một số chủ đề quan tâm chung, chẳng hạn như việc hội nhập châu Âu, sự cần thiết phải đoàn kết hơn nữa giữa các quốc gia để đối phó với những thách thức hiện nay, việc tiếp nhận người di cư ở châu Âu, hòa bình và an ninh ở cấp khu vực và quốc tế, các cuộc xung đột ở Ukraine và tình hình ở Trung Đông, với tham chiếu đặc biệt với Syria và Thánh Địa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu cho các hồng y và giám mục qua đời. Sáng mùng 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 12 hồng y, một thượng phụ và 99 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị có một người Việt Nam là Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, qua đời ngày mùng 6 tháng 5 năm nay, sau 62 năm làm linh mục và 41 năm làm giám mục. Trong số 12 hồng y qua đời, có ba vị thuộc dòng tên, đặc biệt là Đức Hồng Y Roberto Tucci, nguyên là Tổng Giám đốc Đài Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y và 30 giám mục trước sự hiện diện của khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người noi gương phục vụ yêu thương của Chúa Giêsu. Ngài nói với các hồng y, giám mục rằng, Thiên Chúa đã phục vụ chúng ta trước. Thừa tác viên của Chúa Giêsu, đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Chỉ có thể là mục tử sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Ai phục vụ và trao ban, dường như là kẻ bị mất mát trước mắt thế giới. Nhưng trong thực tế, chính khi mất mạng sống là lúc tìm lại được nó. Vì một cuộc sống cởi bỏ chính mình, mất mạng trong tình yêu thương, là một cuộc sống noi gương Chúa Kitô, chiến thắng sự chết và mang lại sự sống cho trần thế. Ai phục vụ thì cứu thoát, trái lại, ai không sống để phục vụ thì sống chẳng ích gì. Đức Thánh Cha nhắc đến bài tin mừng, trong đó Chúa Kitô được ví như con rắn được treo lên trong sa mạc, theo hình ảnh con rắn đồng được ông Môsê theo lệnh của Chúa treo lên để những ai bị rắn độc cắn, nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Đức Thánh Cha nói, một con rắn cứu thoát khỏi các con rắn. Cùng lý luận đó ở trong thập giá Chúa Giêsu ám chỉ đến, khi nói với ông Nicodemo, cái chết của Ngài cứu chúng ta khỏi cái chết của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cách thức này của Thiên Chúa cứu chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta và tự hủy mình. Có nhiều điều để dạy chúng ta. Chúng ta chờ đợi một chiến thắng huy hoàng của Thiên Chúa. Trái lại, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một chiến thắng rất khiêm hạ. Khi bị treo trên thập giá, Chúa để cho sự ác và sự chết hăng say chống lại Ngài, trong khi Ngài tiếp tục yêu thương. Đối với chúng ta, thật là khó chấp nhận thực tại này. Đó là một mầu nhiệm, nhưng bí quyết của mầu nhiệm này có sự khiêm hạ lạ thường ấy, hoàn toàn hệ tại sức mạnh của tình thương. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Giêsu đã biến thập giá thành một chiếc cầu dẫn đến sự sống. Cả chúng ta cũng có thể chiến thắng với Ngài, nếu chúng ta chọn lựa tình thương phục vụ và khiêm tốn, chiến thắng vĩnh cửu. Đó là một tình thương không khiển trách và áp đặt, nhưng biết tín thác và kiên nhẫn chờ đợi. vì như sách Ai Ca đã nhắc nhở chúng ta, thật là tốt khi chờ đợi ơn cứu độ của Chúa trong thinh lặng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Hoa Kỳ sau khi thăm mục vụ tại quốc gia Cuba. Hai chuyến viếng thăm này khiến cho giới truyền thông quốc tế rất chú ý. Bắt đầu từ bài thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự tương quan giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, và chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ. Ông Ken Hackett, năm nay 67 tuổi, đã được Tổng thống Barack Obama chỉ định làm đại sứ cạnh Tòa Thánh năm 2013. Ông từng theo học tại các trường và đại học của dòng tên, kể cả Đại học Boston. Là người nổi tiếng trong các hoạt động nhân đạo, trong 40 năm trời, ông từng là cộng sự viên của Tổ chức Bác Ái Hoa Kỳ, là tổ chức phối hợp hoạt động bác ái tại 100 nước trên thế giới. Với tư cách là đại sứ cạnh Tòa Thánh trong thời gian qua, ông đã dấn thân trong việc chuẩn bị cho chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ vào tháng 9 vừa qua. Nhận xét về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco, thì đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, vâng, có nhiều khả thể khác nhau và các vấn đề chìa khóa cũng vẫn còn để mở, chưa nhất định. Nhưng để hiểu được nó một cách rõ ràng, cần phải trở về với chuyến Tổng thống Barack Obama viếng thăm Đức Giáo Hoàng ngày 27 tháng 3 năm 2014. Nó đến sau quyết định của Đức Thánh Cha viếng thăm Philadelphia trong cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình. Đức Thánh Cha Francisco chỉ lấy lại dấn thân của Đức Benedicto thứ 16 và thực hiện nó. Nhưng chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đã làm nhiều hơn là việc ăn khớp với dấn thân ấy. Tổng thống Hoa Kỳ đã mời Đức Thánh Cha. Và một cách quan trọng hơn, trong bối cảnh của lời mời đó, sự năng động, hành động giao thoa cá nhân là điều đáng nói. Nó nóng lên vì một số các vấn đề bao gồm trong đó. Và tôi nghĩ tới các vấn đề như nạn di cư, nạn nghèo túng, nạn bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, và cảnh dân chúng thất bại qua các đổ vỡ. Đó là các điều mà tôi nghĩ là hai người đã kín đáo thảo luận riêng tư với nhau. Sau đó, khi chúng tôi được vào gặp Đức Thánh Cha, thì bạn có thể cảm nhận được bầu khí rất là tích cực trong phòng. Như vậy, một cách nào đó, Đức Thánh Cha đã có cái nhìn rất tích cực đối với Tổng thống Obama và điều ông đang làm. Hai vị tâm đầu ý hiệp. Và tôi nghĩ đây là điều đã khiến cho Đức Thánh Cha quyết định thăm Hoa Kỳ. Rồi vào tháng 9 năm 2014, tôi chuyển lời mời của ông John Boehner, Chủ tịch Quốc hội, mời Đức Thánh Cha phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Hồi đó, tôi nói đây là một cú bắn dài, nhưng Đức Thánh Cha đã nhận lời, và thế là xong. Việc viếng thăm Liên Hiệp Quốc đã không có trong chương trình, bởi vì chúng tôi nghe nói rằng đây là chuyến viếng thăm mục vụ. Và đúng là Đức Thánh Cha viếng thăm Tòa Bạch Ốc và Quốc hội. Nhưng bất thình lình, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, bước vào và móc chặt Liên Hiệp Quốc vào chương trình viếng thăm, bởi vì có nhiều người nói rằng đây là dịp kỷ niệm 50 năm Đức Phao-lô VI viếng thăm Liên Hiệp Quốc, và Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có thể nói về khí hậu và các mục đích phát triển. Và thế là họ tạo ra môi trường để Đức Thánh Cha phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà tôi tin rằng việc Tổng thống tới thăm Đức Francisco khiến có sự khác biệt liên quan tới việc Đức Thánh Cha đến Washington. Trả lời cho câu hỏi, điều gì khiến cho Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Obama ý hợp tâm đầu, và đó có là dấu chỉ tích cực không? Ông Ken Hackett cho biết như sau. Vâng, nó đã rất là tích cực. Lời tôi khuyên Tổng thống đó là hãy nói về gia đình ông để bắt đầu cuộc hội kiến, nói về cái gì rất là nhân bản, và tôi nghĩ Tổng thống đã làm điều này. Phu nhân Tổng thống và các con đã không đến với Tổng thống vì họ đang ở bên Trung Quốc. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tôi có mạnh mẽ khích lệ họ bắt đầu cuộc đàm đạo bằng một nối kết nhân bản. Và như quý vị biết, cuộc đàm đạo riêng đã kéo dài rất lâu. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, thì Tổng thống đã rất vui tươi, ông rất hạnh phúc. Đó cũng là điều tôi nghe được từ tòa Bạch Ốc từ khi Tổng thống trở về. Đó là Tổng thống quá vui mừng về cuộc gặp gỡ. Nói về những lời khiêm tốn của Đức Thánh Cha trong việc nói lại ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba trên chuyến bay từ Paraguay về Roma hồi tháng 7 vừa qua, thì Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết. Tôi nghĩ Đức Thánh Cha tuyên bố khiêm nhường thế thôi. Tôi không biết một cách chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng tôi có biết là cộng thêm với những gì xảy ra ở hậu trường ở đây và bên Canada, đã có các cú điện thoại. Tôi nghĩ nó đã lọt ra trên báo chí liên quan tới vụ Đức Hồng Y Ortega của Cuba đã sang tòa Bạch Ốc. Tất cả đã được xếp đặt trước. Tôi muốn nói là Đức Hồng Y Ortega đến Roma và một tháng sau ngài có mặt tại tòa Bạch Ốc và đã có mọi điều như thế xảy ra. Nói về vấn đề di cư và sự đồng thuận giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Obama, ông Ken Hackett trả lời rằng, các lĩnh vực này liên quan tới nạn đói nghèo, tự do tôn giáo, sự kiện các Kitô hữu và các nhóm thiểu số bị bắt hại, và việc đạt tới một nền hòa bình thực sự. Thế rồi, dĩ nhiên còn có vấn đề khí hậu nữa. Và điều mà Tổng thống Obama loan báo ngày 4 tháng 8 vừa qua liên quan tới chương trình khí hậu thay đổi là rất lớn. Tôi muốn tin, tôi không thể nói chắc chắn là ngài chúc lành cho điều này, nhưng tôi cảm thấy tôi có thể tin điều ấy. Trả lời cho câu hỏi đâu là các khác biệt giữa Tổng thống Obama và Đức Thánh Cha Francisco? Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết rằng, có các khác biệt trên bình diện đối nội. Cảm ơn Chúa là chúng tôi không đối phó với toàn bộ các khác biệt ấy. Tôi nghĩ hai vị sẽ không tìm ra sự đồng nhất ý kiến trên vài vấn đề liên quan tới các người đồng phái. Nhưng hai vị không thảo luận về các khác biệt ấy. Tôi không thể tin là hai vị đi vào trong các khác biệt ấy. Tổng thống Obama muốn làm điều gì đó liên quan tới việc cải tổ lương bổng tối thiểu, hệ thống công lý tội phạm, và trên vấn đề khí hậu thay đổi. Chúng tôi chấp nhận các khác biệt liên quan tới hôn nhân của người đồng phái, nhưng không có nhiều vấn đề như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của ông Ken Hackett, Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúng ta đang tìm hiểu phần 2 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của phần 2 này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Tiến trình huấn luyện. Liên hệ đến việc huấn luyện, bộ chúng tôi đã xuất bản hai tài liệu sau: Potissimum Institutioni và Cộng tác huấn luyện giữa các hội dòng. Tuy nhiên, chúng tôi rất ý thức đến những thách đố liên tục mà các hội dòng phải đương đầu trong lĩnh vực này. Các ơn gọi mới đến gõ cửa đời sống thánh hiến thì rất đa dạng, nên đòi hỏi phải có một sự quan tâm riêng và các cách thức khả dĩ đáp ứng hoàn cảnh cụ thể về nhân bản, thiêng liêng và văn hóa. Vì thế, cần có một sự biện phân thanh thản, không ràng buộc bởi các cám dỗ về số lượng hay hiệu năng, để xác minh tính xác thực của ơn gọi và sự trong sáng của động cơ dưới ánh sáng của đức tin và những mâu thuẫn có thể xảy ra. Người trẻ cần được thách đố để đi theo những lý tưởng cao cả của việc triệt để đi theo Đức Kitô và những đòi hỏi sâu xa của sự thánh thiện khi biện phân một ơn gọi vượt quá con người hay họ vượt quá các ý tưởng ban đầu đã lôi cuốn họ gia nhập một hội dòng nào đó. Bởi đó, việc huấn luyện phải có những đặc tính của việc dẫn nhập vào việc đi theo Đức Kitô cách triệt để. Vì mục đích của đời sống thánh hiến chính là đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, nên cần phải khởi đầu bằng con đường đồng hóa dần dà với các tâm tình của Đức Kitô đối với Cha người. Điều đó sẽ giúp hội nhập các kiến thức thần học, nhân văn và kỹ thuật vào đời sống thiêng liêng và tông đồ của hội dòng và sẽ luôn luôn duy trì tính chất của một trường dạy nền thánh. Thách đố gay gắt nhất mà việc huấn luyện phải đương đầu nảy sinh từ các giá trị của nền văn hóa toàn cầu hóa hôm nay. Việc loan báo của Kitô giáo về sự sống như là ơn gọi, nghĩa là bắt nguồn từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa và đòi hỏi một sự gặp gỡ thiết thân và mang tính cứu độ với Đức Kitô trong giáo hội, phải chạm trán với những quan niệm và những dự phóng có ảnh hưởng lớn của các nền văn hóa và lịch sử xã hội vốn hết sức đa dạng. Có nguy cơ là các chọn lựa chủ quan, các dự phóng cá nhân và các tập tục địa phương sẽ chiếm ưu thế hơn luật lệ, nếp sống cộng đoàn và dự phóng tông đồ của cộng đoàn. Điều đó cần đến một sự đối thoại mang tính huấn luyện, có khả năng đón nhận các đặc điểm nhân bản, xã hội và tâm linh của mỗi người, bằng cách khám phá trong đó những giới hạn của con người cần phải khắc phục và những thúc đẩy của thánh linh có thể đổi mới đời sống của cá nhân cũng như hội dòng. Trong một thời kỳ biến chuyển sâu xa, việc huấn luyện cần chú ý gieo trồng trong tâm khảm những người thánh hiến trẻ các giá trị nhân bản, thiêng liêng và đoàn sủng cần thiết, khả dĩ làm cho họ thể hiện một sự trung tín sáng tạo trong đường hướng của truyền thống thiêng liêng và tông đồ của hội dòng. Các hội dòng thánh hiến càng ngày càng có đặc tính khác biệt về văn hóa, tuổi tác và dự phóng. Việc huấn luyện phải chuẩn bị cho biết đối thoại trong cộng đoàn với lòng chân thành và bác ái của Đức Kitô bằng cách dạy cho biết nhìn xem sự khác biệt như là một sự phong phú và làm quen với các cách nhìn và cảm nghĩ khác nhau. Nỗ lực liên lỉ tìm kiếm sự hiệp nhất trong đức ái như thế sẽ trở thành trường dạy hiệp thông cho các cộng đoàn Kitô hữu và là một đề nghị cho sự sống chung huynh đệ giữa các dân tộc. Tiếp theo đó, cần phải đặc biệt chú ý làm sao cho việc huấn luyện văn hóa đi đôi với thời đại và đối thoại với nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa của đời sống con người ngày hôm nay. Vì thế, cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong lĩnh vực triết học, thần học, tâm lý sư phạm và một định hướng sâu sắc hơn cho đời sống tâm linh, những mẫu mực thích ứng hơn với các nền văn hóa là nơi phát sinh các ơn gọi mới và các chương trình thường huấn đã được hoạch định chín chắn. Và điều đáng ước mong nhất là các nguồn năng lực tốt nhất sẽ được đầu tư cho việc huấn luyện, dù phải có hy sinh lớn lao. sử dụng những nhân sự có khả năng và chuẩn bị thích đáng cho họ phải là một ràng buộc ưu tiên. Chúng ta phải rất quảng đại trong việc cống hiến thời giờ và năng lực tốt nhất cho việc huấn luyện. Quả thế, những người thánh hiến chính là tiềm lực tốt nhất mà chúng ta đang có. Không có họ, các kế hoạch huấn luyện và tông đồ vẫn chỉ là lý thuyết và ước mơ vô bổ. Trong thời đại vội vã như chúng ta hiện nay, hơn bao giờ hết, cần có sự kiên trì và nhẫn nại chờ đợi để thực hiện mục tiêu của việc huấn luyện. Trong những hoàn cảnh mà sự nhanh chóng và nông cạn chiếm ưu thế, thì chúng ta cần phải có sự thanh thản và thâm trầm, vì trên thực tế, con người được hình thành rất chậm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần tiếp theo của phần thứ hai của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai ban hành. Kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo vào lần phát tới.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mây cùng đàn tơ tâu lên chiều cả cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ôi ân huệ tình yêu cao quý không lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, rớt chia buồn vui, ôi an phù du. Tôi tờ tay trắng khôn cùng
phúc ân Chúa tràn trề hàng năm,
tay con nhỏ bé,
tay con nhỏ bé đón sao cho vừa phúc ân Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp sự sống con người của Chân Phước Phaolô Địa Lục mà chúng tôi đang ôn lại giáo huấn trong câu chuyện gia đình hàng tuần là văn kiện gặp nhiều chống đối nhất trong và ngoài giáo hội. Một số tín hữu không màng đến giáo huấn của thông điệp trong việc điều hòa sinh sản hay kế hoạch hóa gia đình. Họ sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Một số khác ý thức được tầm quan trọng của quyền giáo huấn của giáo hội trong đời sống đức tin của người tín hữu, nhưng vì nhiều lý do nội tại và một số yếu tố ngoại tại cho nên không tuân thủ giáo huấn của giáo hội. Họ nại đến quyền tối thượng của lương tâm. Do đó, vấn đề mà thông điệp sự sống con người thường đặt ra cho một số tín hữu, đó là mối tương quan giữa lương tâm và quyền bính giáo hội. Có thực sự có xung đột giữa lương tâm và giáo huấn của giáo hội không? Đâu là thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô khi đứng trước một cuộc xung đột như thế? Đây là vấn đề mà thiết tưởng khi ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người, chúng ta không thể không bàn đến. Để có thể làm những quyết định có tính luân lý, chẳng hạn như nên hay không nên sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, cần phải có sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm. Điều này đòi hỏi con người phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Lương tâm thường được hiểu như là tiếng nói trong sâu thẳm của tâm hồn, bảo chúng ta phải cư xử như thế nào, phải tránh điều này hay phải làm điều kia. Trong số 16 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II gọi lương tâm là thẩm cung, nơi đó con người một mình đối diện với Thiên Chúa. Chính nơi thẩm cung ấy, con người khám phá có một lề luật của Thiên Chúa, buộc phải sống yêu thương, phải làm điều thiện và tránh điều ác. Cũng trong văn kiện này, Công đồng Vatican II khẳng định rằng, con người có một phẩm giá cao trọng là bởi vì biết lắng nghe và tuân thủ tiếng nói của lương tâm, cũng như bị chính tiếng nói ấy xét xử. Chính khi tuân thủ tiếng nói của lương tâm mà con người tìm kiếm chân lý và giải pháp đúng đắn cho những vấn đề của cá nhân cũng như xã hội. Thông thường, trong cách cư xử của mình, ai cũng muốn được hướng dẫn bởi những tiêu chuẩn khách quan. Cho dẫu con người không học biết và được hướng dẫn bởi những tiêu chuẩn khách quan, lương tâm vẫn không đánh mất giá trị của nó. Nhưng điều này sẽ không có giá trị đối với những ai không muốn tìm kiếm chân lý, nghĩa là không muốn được hướng dẫn bởi trật tự luân lý khách quan. Trong số 2 của tuyên ngôn về tự do tôn giáo, Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng, vì được phú bẩm cho lý trí và tự do, và do đó có trách nhiệm, do bản tính thúc đẩy, cũng như do nghĩa vụ luân lý đòi hỏi, con người buộc phải tìm kiếm chân lý, cách riêng chân lý tôn giáo. Sự tìm kiếm này chỉ có thể được thực hiện một cách phù hợp với bản chất xã hội của con người, nghĩa là một cách tự do, và nhờ sự trợ giúp của người khác qua công tác giáo dục, thông tin và đối thoại. Nói tóm lại, con người phải luôn tuân thủ tiếng nói của lương tâm. Nhưng lương tâm lại cần phải được soi sáng và hướng dẫn bởi trật tự luân lý khách quan. Lương tâm vốn là một phán đoán. Phán đoán ấy có thể sai lầm. Dù vậy, phán đoán ấy vẫn luôn có tính tối thượng, nghĩa là con người luôn buộc phải lắng nghe và hành động theo phán đoán ấy. Tuy nhiên, trong thực tế, lắm khi chúng ta bị đặt vào trong một tình thế khó xử, chúng ta không nhận ra được phán quyết của lương tâm. Chúng ta không biết phải quyết định như thế nào, đây chính là lúc chúng ta cần được hướng dẫn. Bởi vì chúng ta biết rằng tự sức mình, chúng ta không thể sáng suốt để tự giải quyết vấn đề. Lẽ khôn ngoan ngàn đời của nhân loại luôn có đó để nói với chúng ta rằng, dù ở địa vị nào, con người cũng luôn cần được sự hướng dẫn. Con cái cần có sự hướng dẫn của cha mẹ. Học sinh cần có sự hướng dẫn của thầy giáo. Ngày nay, người ta đề cao vai trò hướng dẫn của các chuyên gia tâm lý. Riêng đối với các tín hữu Kitô, sự hướng dẫn của lời Chúa, của truyền thống và của những người được đặt để giải thích lời Chúa và truyền thống là điều không thể thiếu được trong giáo hội. Trong giáo hội Công giáo, quyền bính có một bản chất và chức năng đặc biệt. Cộng đồng giáo hội tiên khởi phát triển song song với ý thức về quyền bính trong giáo hội. Thật thế, cộng đồng tiên khởi phát sinh và lớn lên như một kết quả của lời rao giảng. Các môn đệ đã từng cảm nghiệm được Chúa Kitô phục sinh, bắt đầu kể lại cuộc đời, hành động, lời rao giảng, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Nhờ lời rao giảng này của các môn đệ, nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Các cộng đồng dần dần phát sinh và triển nở. Các môn đệ di chuyển đến một nơi khác, để lại cho cộng đồng vừa mới được thành lập một người lãnh đạo, chuyên trách việc cử hành phụng vụ, giảng dạy và trung thành bảo toàn tin mừng. Như vậy, chúng ta thấy quyền bính đóng một vai trò tự nhiên và quan trọng trong cộng đồng tín hữu. Qua 2000 năm lịch sử, ý nghĩa và vai trò quyền bính ấy được suy tư và đào sâu. Nhưng cơ bản của giáo huấn giáo hội về quyền bính không thay đổi. Giáo hội trước sau vẫn luôn dạy rằng Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng nắm quyền tối cao về giảng dạy trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục có quyền giảng dạy về đức tin và luân lý theo một cách thế mà không một ai trong giáo hội có thể có được. Giáo hội dạy rằng quyền giảng dạy tối cao trong giáo hội thuộc về các đức giám mục khi các ngài liên kết với nhau và dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Nhờ Thánh Thần hướng dẫn, quyền giáo huấn này bảo vệ giáo hội khỏi những sai lầm không cần thiết. Lương tâm là tiếng nói của chính Chúa trong thẳm cung tâm hồn con người. Con người buộc phải lắng nghe và sống theo tiếng nói ấy. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố, tiếng nói ấy có thể không được nhận thức một cách rõ ràng và chính xác. Chính vì thế mà đào luyện lương tâm, nghĩa là không ngừng nỗ lực để tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa hay chân lý, là một nghĩa vụ trường kỳ của con người. Xã hội nào cũng có những luật lệ để giúp cho con người tìm kiếm và xây dựng công ích. Luật đi đường chẳng hạn, cần phải được tuân thủ mới mong bảo đảm được trật tự công cộng và an toàn cho các cá nhân. Cũng thế, người tín hữu Kitô không thể làm những quyết định luân lý một cách đúng đắn nếu không được hướng dẫn bởi giáo huấn của giáo hội. Đòi hỏi phải đào luyện lương tâm cũng bao gồm cả nghĩa vụ phải lắng nghe và tuân thủ giáo huấn của giáo hội. Thực thi giáo huấn của giáo hội không phải là một thái độ mù quáng và ấu trĩ, mà trái lại là thái độ của một con người trưởng thành và có trách nhiệm, luôn xem việc đào luyện và thanh luyện lương tâm là một nghĩa vụ trường kỳ của người tín hữu. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ trở lại một lần nữa trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
bài chiêng rất tiếng đau rơi trốn khắp đường, hồn chiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày gian khổ buồn, về quê phúc vinh hương nhang chúa muôn đời. Luôn đang đau đớn ngày đã theo ngày tháng trôi, hy sinh vì lòng tin son sắt sư tử.
Tôi sẵn lòng chịu chết, chứ không thể làm theo yêu cầu của các quan lớn là bước lên thánh giá để chối đạo được. Và với câu trả lời khẳng khái này, Linh Mục Đa Minh Mầu đã đón nhận hồng phúc được đổ máu mình ra vì đạo Chúa, được làm chứng cho Chúa Kitô vào khoảng trưa ngày 5 tháng 11 năm 1858 tại Pháp Trường Hưng Yên dưới thời vua Tự Đức. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Đa Minh Mầu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. Cha là ông Doan Mỹ và bà Maria Lan, gia đình Công giáo ngoan đạo. Ngay từ nhỏ, cậu Mầu đã có ý định sẽ dâng mình cho Chúa. Con đường ơn gọi của cậu Mầu thật là tốt đẹp khi hoàn tất chương trình học tập và đào tạo, thì Đa Minh Mầu được thụ phong linh mục cùng với 10 linh mục khác của giáo phận. Sau đó, các ngài xin vào dòng Đa Minh để có thể sống đời dân hiến tốt lành và tích cực hơn. Sau một năm, tức là vào năm 1830, 11 linh mục này khấn ba lời khấn của dòng Đa Minh và chính thức trở thành linh mục dòng Đa Minh. Điều đặc biệt là trong số 11 linh mục này, 6 vị sau này đã được phúc tử đạo và đã được phong hiển thánh trong số 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam. Cuộc đời thi hành thiên chức linh mục của cha Đa Minh phải trải qua những ngày tháng gian khổ dưới các cuộc cấm đạo ác liệt của vua Minh Mạng, rồi Thiệu Trị, và nối tiếp 10 năm đầy tàn bạo dưới thời vua Tự Đức. Dầu vậy, cha không bao giờ quản ngại vất vả, không lùi bước trước những thách đố, cha đem hết tâm trí, sức lực của mình để lo chu toàn việc của Chúa trao cho. Ngày 27 tháng 8 năm 1858, quan quân đến vây làng Kể Điền. Giữa lúc cha Đa Minh Mầu đang lo công tác mục vụ tại đó, cha bị bắt lúc vừa 50 tuổi cùng với một số người đang phục vụ trong nhà xứ và một số giáo dân ngoan đạo khác. Tất cả bị giải về tỉnh Hưng Yên. Ở đây cha bị giam tù hơn 2 tháng tại nhà giam. Cha bị tra tấn và ép buộc phải bỏ đạo Gia Tô. Nhưng một lòng cương quyết, cha nhất định không bỏ đạo. Tại nhà giam, cha Đa Minh Mầu vẫn tiếp tục khích lệ giáo dân và giúp đỡ họ xưng tội, đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa giúp sức chịu mọi đau khổ vì đạo Chúa. Qua nhiều lần tra vấn và thuyết phục cha Đa Minh Mầu chối đạo bất thành, quan tổng đốc Nam Định làm án trạm quyết cùng với 21 giáo hữu khác. Bản án gửi về triều đình và được vua Tự Đức mau mắn châu phê. Thế là bản án được cấp tốc thi hành. Hôm đó là ngày 5 tháng 11 năm 1958. Giáo dân đã xin được thi hài của ngài và đưa về an táng tại nhà thờ Mai Lĩnh, tỉnh Hưng Yên. Năm 1874, nhờ lời bầu cử của cha thánh mà ông Đa Minh Đỗ thuộc họ Đức Bà ở Thượng Lạc, thuộc xứ Kể Điền, đã được khỏi bệnh đau bụng nguy kịch cách lạ lùng. Ông Đỗ đã làm chứng trước tòa án điều tra vào ngày 16 tháng 6 năm 1894. Cũng trong cuộc điều tra này còn có một nhân chứng khác quả quyết là bà Thị Chi, 50 tuổi, thuộc làng Lập Bái, đã khẩn cầu cha Thánh Đa Minh Mầu mà được chữa khỏi quỷ ám vào năm 1884. Cũng trong năm đó, một người lương tên là Cai Thìn cũng được khỏi bệnh quỷ ám nhờ cầu khẩn trên mộ cha thánh Đa Minh Mầu. Các phép lạ này được 8 giáo dân xác thực và đã thề để làm chứng về sự thật. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã tôn Ngài lên bậc chân phước vào ngày 29 tháng 4 năm 1951, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tự đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lạy Chúa, Thánh Đa Minh Mầu đã hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho đức tin. Nhờ lời cầu bầu của thánh nhân, xin cho toàn thể các tín hữu trong hội thánh trung thành bền đổ sống đức tin của mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.